4 tháng 12 năm 1971. Sớm mai bọn lính xe tăng đi rồi, Lăng, Như Thanh, Thành đều đi cả. Mình vẫn chỉ theo tin vỉa hè là đi DKZ cùng Minh và Thìn. Bọn nó sợ lắm vì phải mang vác nặng. Khoản đó mình cũng hơi trờn, cù lưng và lùn đi nhiều. Chật, có sao? Phiền cái gì chứ? Cái đó thì thông qua dễ thôi. Thìn sợ chết nhỉ? Anh ta chỉ thích đi xe tăng, vừa được ở ngoài này, vừa có vỏ thép dày che đỡ. Chán ghê với nó, không biết bao giờ mới mở mắt ra được. Như vậy, chỉ còn khoảng 27 người chưa phân công đi đâu cả. Cán bộ khung về hết rồi. Vừa nãy chính trị viên C đến thay ông Cát. Bộ đội về nhà nhiều quá, chỉ còn leo tèo vài người, buồn chết đi được. Dưỡng rủ mình tút về nhà, nó có lắm lý do thế. Theo anh ta thì đây thực sự là cơ hội hiếm có, Dũng cũng náo nức và muốn về ngay. Nói chung trong cuộc sống, nhiều lúc tình thế đặt cho mình những thử thách dữ dội trong chốc lát và âm ỉ lâu dài. Mình không muốn về nhà theo kiểu đó, nơm nớp và tự lương tâm mình. Mà nào xa nhà có lâu la gì, mới 2 tháng thôi chứ mấy. Tất nhiên, ai mà chẳng nhớ. Vấn đề không đơn giản như mấy cha tưởng tượng. Mình cũng muốn về mang thêm mấy cuốn sách đọc. Dạo đi đem ít sách quá, cứ sợ nặng và mất mát. Đành vậy thôi, mất cũng chịu. Chứ kiểu sống vắng sách thế này thì buồn lắm. Chao ôi, càng đi càng tiếc những ngày ở trường. Bao nhiêu sách mà chịu chết, không nuốt chừng được để bây giờ nhai lại. Giá quân đội có tủ sách lưu động, luôn phiên cho lính đọc thì khoái lắm. Mặt trận cũng xa, mà hậu phương dường như không phải ở đây. Nghe tụi về Hà Nội kể, thì ở nhà chuẩn bị một đợt tuyển quân khá lớn, các trường đại học lại tiếp tục lấy. Nhưng có điều đáng buồn là một số sinh viên không muốn nhập ngũ lắm, sợ chết, ham địa vị. Kể ra, mình có mơ ước gì cao xa đâu, bọn nó cứ nghĩ rằng mình muốn thành nhà văn, nhà thơ nào đó. Không đâu, mình chỉ muốn sống trong nỗi lo toan của dân tộc. Chân bước trên rơm thơm, có ai định liệu được mình còn ao ước cuộc sống nào hơn thế nữa? Mặc dù hạnh phúc ấy mỏng manh như chính số người nhận ra cảm xúc ấy là hạnh phúc của cuộc đời. Thỉnh thoảng, mình cũng hay ao ước trở lại cuộc sống trẻ thơ, muốn trở lại đứa lên ba, cho một bàn tay êm dịu xoa đầu âu yếm. Muốn trở về một giọt mưa nhỏ từ mái dạ vạch thành đường sáng bên cửa sổ, muốn gặp cây chanh tím trong gió bấc. Kỷ niệm trong lành quá khiến ta muốn đầm mình trong dĩ vãng, ta muốn quay về tô đậm cho những gì tốt đẹp và xoa dịu những vết thương còn dỉ máu. Người ta không sống bằng kỷ niệm, chỉ nên để kỷ niệm thoáng qua, đánh thức trong ý nghĩ lòng ham muốn sống say sưa ở hôm nay và xây dựng tòa lâu đài kỳ vĩ cho hôm mai. Song đã mấy ai thế, dẫu hôm qua sống thờ ơ và bình thản, thời gian trôi khoác lên quá khứ tấm long bào, khiến nó trở nên rực rỡ, con người vẫn bị đánh lừa và thương tiếc những gì đã mất đi. Phải, thời gian trôi không bao giờ ngoảnh lại và những gì mất đi không bao giờ người ta còn có. Nhưng thời gian vẫn còn thừa thãi, còn rơi vãi trong tay những người đang than thở, có con ruồi vừa đi dọc trang giấy này. Những người hay sống trong vị mật của quá khứ thường hoang mang trước bước ngoặt của cuộc đời. Người ta không nhận ra việc từ bỏ con đường thẳng trước mặt, rẽ về bên trái, bên phải hay lùi lại một chặng, tìm con đường khác là tránh một dặng. Chomo Lunma, quanh năm tuyết phủ, người ta chỉ muốn mãi mãi sống trong êm đềm, có dạo chơi, có mặt hồ lăn tăn, đủ nước cho con thuyền trôi nổi, muốn nhắm nghiền mắt lại để tận hưởng cái thi vị điên cuồng và quên đi màu máu đỏ. Trong cuộc đời này, đâu đã hết bất công, xã hội ta đâu hết những kẻ dựa vào quyền thế, muốn dành một chỗ yên lành trong cuộc sống. Ta khinh bỉ, nguyền rủa và suốt đời sẽ đập tan tành cái mưu đồ đen tối ấy. Cho ngày mai, chỉ còn những tâm hồn trong như ngọc, dấu không tròn và nhẵn nhụi như xưa. Mấy hôm nay, mình nghe lại nhài mấy chàng nghiện ngập riêng gì, đời là giấc mơ nên cuộc đời thoảng qua như một bóng mây mờ, u ám. Không âm hưởng, không hương vị, một đám mây tơi tả, không tâm hồn, đám mây rách như giấc mơ đen, như cuộc đời của những người đòi hưởng thụ. Đời là lao động và mơ ước, mình nhớ câu thơ, lao động đuổi theo mơ ước, năm lại tiếp năm, cuộc sống tăng lên tốc độ vạn lần. Bài thơ ấy thầy giáo làm cho một năm đón giao thừa khi mình còn nhỏ. Ai ngờ lại có ngày, có lúc rung lên ở đây, xua cho mình khỏi làn khí độc. cảm ơn tất cả những mái trường đã ôm ấp lấy ta, cảm ơn ngọn đèn dầu theo ta đi suốt những năm đánh Mỹ, cảm ơn cuộc đời. Tương lai không hứa trước điều gì may mắn cả, nhưng anh không hiểu có còn nhớ cô đó hay không. Riêng mình luôn ghi nhớ. Ngày mai ra trận, dễ một đi không trở lại lắm. Đôi khi, đứng trước cái chết, người ta dám nhìn thẳng mặt, nhưng ở xa mà có thì chưa chắc đâu, còn suy tính thiệt hơn. Và lại, ngày mai có biết bao điều thay đổi, hay có giờ có. Mình nhớ, dạo họp bên Xuân Đình, ghi được một câu của đồng chí Lê Duẩn, thanh niên phải tắm mình trong ánh hào quang rực rỡ của tương lai. Như vậy đấy, tương lai đang rộng cửa cho mọi người, rực rỡ biết bao và đẹp đẽ biết bao. Song con đường tới ngày mai tươi sáng ấy đâu có dễ dàng giản dị. Và có bao nhiêu người nằm xuống trong đêm mà không được nhìn một chút ánh sáng của cuộc đời, chỉ là viễn cảnh, nhưng viễn cảnh có thực của ngày mai. Mình đã yên tâm dần với cuộc đời cống hiến này. Có thể tự hào một chút chứ nhỉ? Xong, vấn đề là phải tự nâng cao trình độ để cống hiến được nhiều và đẹp đẽ hơn. 7 tháng 12 năm 1971. Không ai phút này cảm thấy cô đơn, nhưng Gia Diết vẫn gợi về Hà Nội, phố nhỏ xe xe đang mùa gió nổi, có chút gì xúc động mãi theo đi. Bằng Việt nhỉ? Ừ, bằng Việt, trong một mùa xuân xa Hà Nội, nhưng bây giờ lại đang là mùa đông, lẽ ra đang lạnh. Vậy mà chưa, năm nay rét muộn nên rét dữ, không biết bao giờ mới như Trường Phước, mãi hôm nay mới thực đông về. Cuộc đời bộ đội xoay như trong chóng, bây giờ thì rối mù rồi, không còn biết ra sao nữa. Lại nằm đây, nghe liễu tre vặn mình trong gió mạnh, những khẩu súng nằm thật im ở cuối giường. Giây phút này thật cô đơn, thật lẻ loi trên cái nền âm thanh của ngày chờ gió. Mãi sớm nay, bọn lính tăng mới đi. Lăng đi rồi, lúc 5 giờ sáng, bọn mình mệt còn nằm ngủ, nó không gọi và để lại mảnh giấy nhỏ. Chia tay, giản dị và thân mến quá. Ngày mai, có lẽ một nửa đi E4, thế là tiểu đội chỉ còn 3 đứa. Mình có 3 người, 3 đứa sống 3 nơi. Ôi bài hát ý, chúng nó đi và có nhớ chút nào đến 3 tháng qua, đến những ngày đầu bộ đội. Đêm nay rét đây và chắc là khó ngủ, mỗi người một thế giới trong đêm. Hôm 5 tháng 12, được về qua Hà Nội mấy tiếng đồng hồ mới cảm thấy hết hạnh phúc đơn sơ mà ngày thường không để ý. Xe dừng lại ở bến nữa, mình vội đến luôn nhà các bạn, đến trường. Phố Nguyễn Xu, phố Bà Triệu, ngôi nhà 72 và 57, cửa vẫn đóng và mãi đóng. Nhìn rõ hơn con đường dẫn vào nhà, cây nhãn, ô cửa hình bát giác đều, hành lang, mái ngói, không có ai cả. Hà Nội thật rồi, chứ không phải giấc mơ, không phải là ảo tưởng. Nhưng họ lớn quá, lớn nhanh quá, không gặp bạn trai mà chỉ toàn bạn gái. Xe xuống dốc và qua khúc đột ngoặt, đi chậm lại cho họ vượt lên. Xa lạ mà không xa vời. Họ thay đổi nhiều quá, mình thay đổi nhiều quá, không muốn gọi nữa rồi. Ôi, cái màu trắng vô tư và yên ổn ấy. Không muốn gặp con người, bởi con người ấy không phải là người muốn gặp, chỉ muốn tìm vết chân người yêu dấu trên vỉa hè và dưới gốc cây. Những người đi đường kia, có ai giống mình hay không, đi tìm ngày qua trên những nẻo đường và ô cửa thủ đô? Có ai phải kìm giữ lòng mình và có ai cô độc như mình hay không? Trường tổng hợp như hẹp hơn hôm qua, ít gặp người quen thuộc. Dừng lại dưới chân cầu thang, bùi ngùi và buồn vô hạn, tất cả như vụt đứng dậy, vụt ảo ra. Ôi kỷ niệm và đậm đà là bóng dáng như anh, hôm qua, đứng gõ cửa thật nhẹ. Vụt ảo ra như cửa sông, thời sinh viên say mê, hổ hởi, giật mình, sờ lên vai áo, cổ áo. Cuộc sống vẫn như xưa, ồn ào, nghịch ngợm, nhà cửa vẫn bẩn và ngọn đèn vẫn trải vô vàn đường sáng. Thêm mấy cặp kính trắng và giáo trình thì khác nhiều rồi, đang học chuỗi Fourier. Rất hài đi chơi, một lát, chia tay ở gốc cây thứ ba, nơi nửa năm trước, ngày 30 tháng 5, chia tay như anh. Hải có biết tại sao mình chia tay với Hải ở đây không? Ở gốc cây thứ ba này, mình đã chia tay với bạn thân yêu nhất của mình. Chỗ ấy, cái miếu nhỏ, ngã tư, Văn Miếu. Lại đi trên đường Nguyễn Ái Quốc, thú vị vô cùng, chỉ thiếu như anh, nhưng không sao cả, hạnh phúc bắt đầu từ chỗ biết xa nhau. Tự trách mình, lầm cầm quá, toàn than thở và hối tiếc những gì đã đi qua, hỏng lắm, không được thế nữa. Quả thật, về nhà, ở bên bố mẹ, gia đình sao thanh thản lạ. Cháu Hằng vừa ốm dậy, cứ chăm chăm nhìn mình và không nói một câu nào. Cả cho đến lúc mình đi. Suốt đêm không ngủ, không muốn ngủ tí nào, nằm nhìn đỉnh màn và nghe tiếng thở của gia đình, tự dưng thấy mình lớn lên nhiều, tưởng chừng có thể che chở cho cả gia đình. Bố mẹ yếu đi nhiều, gầy đi nhiều, nhà cửa bề bộn lắm, bao nhiêu điều phức tạp dày vò bố mẹ mình. Không thanh thản như mọi người, không sung sướng và nhàn hạ như bố mẹ người. Vì sao? Vì sao? Câu hỏi trả lời dễ và khó, song ta biết cách trả lời. Cái ô tô lăn bánh qua cầu Long Biên lại xa Hà Nội, sông Hồng ơi sông Hồng! Bè nữa phơi trên cát bãi sông Hồng, nơi tuổi nhỏ ta đi câu cá, những chiếc xà lan ngày ấy nông nổi quá, nay trầm tĩnh ngược sông chờ đá chữa cầu. Qua cửa kính mờ bụi, ta bối rối chào dòng sông đỏ và nhầm đọc vần thơ Lưu Quang Vũ. Thế là lại xa Hà Nội, lại xa thủ đô và biết đến bao giờ. Tạm biệt ngôi nhà, tạm biệt con người, đường phố và những dòng cây xanh chảy trên vỉa hè thành phố. Tạm biệt đôi mắt đen ở chân trời.
Hà Nội ơi, nước hồ là ánh gương soi, nắng hè tô thắm lên môi, thanh bình tiếng quốc reo vui.
Định gửi một lá thư giữa thủ đô cho Như Anh, nhưng lại không gửi được và không muốn gửi. Hãy tin tưởng, đó là điều chủ yếu và quyết định. Cần gì phải viết nhiều thư, khi ta đã hiểu nhau thực sự. Muốn chiều Như Anh thật nhiều, bởi thương nhớ lắm, nhưng cũng muốn Như Anh vượt qua được cái khủng khiếp của thời gian và xa cách. Và lại, Như Anh còn phải học, băn khoăn quá. Như Anh học hành ra sao, có giỏi hay chỉ nhàng nhàng. Số thế nào cũng ảnh hưởng kinh nghiệm của bản thân mình năm qua đấy. Viết thư mất ít thời gian thôi, còn lo lắng và nhớ nhung, mong đợi mới chi phối nhiều. Ngẫm nghĩ lại, thấy kết quả của những anh cuối lớp 10 không bằng những năm trước, có lẽ tại mình thôi. Sao mình vô duyên thế và có chút gì dã man? Vì cá nhân mình mà làm cả những anh cũng khổ, có lúc nào những anh tự trách và trách mình hay không? Không có thư mình, chắc những anh sẽ nghĩ ngợi, buồn phiền và nghi ngờ, biết làm sao. Như Anh làm quen nhé, đừng vội trách, ta vẫn dành trọn vẹn trái tim mình cho Như Anh. Không có gì thay đổi cả, số ở nơi ấy có nhiều thay đổi. Từ nay, ta mãi như hôm qua, mãi nhớ thương và gìn giữ hình ảnh trong sáng của Như Anh trong tâm hồn. Không còn ai có thể bằng được một phần nhỏ những điều đẹp đẽ mà ta tìm thấy ở Như Anh. 8/12/1971. Cho tới hôm nay thì còn ba đứa, Thìn, Minh và mình. Sợ quá, có cảm giác bị bỏ rơi. Cảm giác thôi, nhưng rõ ràng không tốt. Một nhóm sáng nay đi bộ đội, điều động đến các binh chủng khác. Còn tụi mình, sư đoàn cứ giữ, cũng chẳng sao cả. Đâu mà chẳng bộ đội cụ Hồ. Nhưng không khỏi suýt xoa, tụi nó sang quá, mang danh lính của bộ, oai ghê. Mình vẫn chưa đi đâu cả, mà tình trạng ăn đợi nằm chờ thế này thì ngán lắm. Suốt ngày chỉ ra lại vào, thở ngắn than dài, chim sẻ, con chim không đi tránh rét nhỉ. Về đậu đầy trên lũy tre trước ngõ và kêu ríu rít suốt ngày, nghe rối cả ruột. Đường 18 vắng hơn cả đường phố vắng nhất của Hà Nội. Mình đi với Thìn, nghênh ngang giữa lòng đường, thấy cây chạy đến thật xa, cuối con đường, chỗ ấy mờ mịt và thật mông lung. Con đường, đưa anh đi đâu? Con đường đưa anh về đâu? Có quán hàng nhỏ mấp mé đường. Có một cuộc đời, chứ sao? Buồn, chán, bạn nhỉ? Rất lạ, mùa đông vẫn có nhiều cỏ trắng. Con cỏ trắng vỗ cánh trên khoảng độc mênh mông, vừa cày vỡ. Màu xanh của mạ non, màu trắng sáng của nước, màu đất phù sa nữa. Non lạ lắm. Sao mình lại ở đây, lại đứng đây? Chờ gì? Đợi gì? Không muốn nói một lời nào khi tụi trẻ đeo cặp sách tới trường. Biết thời gian trôi đi mà chịu chết. 3 năm, 6 năm. Đêm qua, nghe phổ biến tình hình có nhiều biến chuyển, có lợi cho ta. còn lâu mình mới được đi chiến đấu, phải học tập và rèn luyện nhiều. Và lại, sinh viên họ cũng chưa chịu cho đi chiến trường ngay, lại càng thêm chán. Bọn đi xe tăng lại càng ngán, phải học từ 3 đến 7 năm trên Tam Đảo. Khi đó, chắc hết Mỹ rồi còn gì, còn đánh đấm gì nữa. Phải tỉnh bơ đi mới được, càng nghĩ càng cảm thấy phiền lòng. Hôm nay, đọc được bài thơ hay, một nhà thơ trẻ Liên Xô có nhiều tứ sáng tạo, táo bạo. Con người thường đi thẳng đứng, nhưng có người lại thích bay nghiêng. 13 tháng 12 năm 1971. Buổi trưa, nằm mà không ngủ được, hơi mệt mỏi, mắt cứ díu lại, đã lơ mơ một lúc, chợt choàng dậy, có lẽ bởi tiếng kéo kẹt của cái võng. Bao nhiêu buổi, bao nhiêu giờ khác tỉnh dậy như thế rồi. Mỗi lần tỉnh dậy, giật mình và cảm thấy bàng hoàng. Thạc ư, thạc mà như thế ư. Hôm nay thì nhớ Châu. Thật lạ, sao ở trường suốt 3 năm, cấm có thèm nhìn mặt nó. Thế mà bây giờ lại nhớ, nhớ và cảm thấy lo lắng vô cùng. Mình đã và sẽ làm gì? Cho mãi tới bây giờ vẫn chưa ra hồn vía gì cả. Các bạn bè của mình phút này ở đâu, đang nghĩ gì và đang làm gì? Cuộc đời họ thật thẳng băng và dễ dàng đạt tới mục đích. Riêng mình thì sao lắm khó khăn thế? Chẳng thể nào hết được nỗi buồn. Đôi buồn như xô tóc, cạo hết rồi lại mọc. Có lẽ nào như thế, nhưng sự thể là như thế vậy. Toàn ngủ thật vô tư. Giờ này có lẽ nhiều người vô tư như thế, và có ai như mình hay không? Ngày tháng trôi đi nhanh quá mà bản thân mình vẫn quanh quẩn trong cái thất vọng, trong chờ đợi và mong ước hão huyền. Hai hôm nay, nhận công tác mới, nghe Đạt nói thì máy vô tuyến 2W nặng 20kg liên lạc trong R bằng 25km. Thú vị, nhưng đi chiến đấu dễ bị phát hiện lắm. Sáng qua, học chính trị về tình hình và nhiệm vụ mới, lại thảo luận 13 giờ nữa, ngồi tiếc đứt cả ruột, giá cho về nhà đọc sách lại khoan khoái hơn và có chất lượng hơn. Ngồi họp mà cứ nơm nớp cái áo phơi ở nhà, lạy Chúa, đừng mọc cánh, cũng không hiểu sao dân hay lính nữa, toạt mất tiệt cả ba lô rồi. Tội nghiệp, dân ở đây cũng khổ, nheo nhóc đến thế thì cũng hiếm, nhà nào nhà ấy, vách khở lung tung, tuổi trẻ bần thiểu và mãi tối mịt mới ăn cơm chiều. Bà cụ sống trong ngôi nhà mình ở mới khổ, con trai bỏ vợ đi bộ đội, để cho bà nuôi đứa cháu lên 6 tuổi, bà già lắm rồi. Buổi sáng cặm cụi làm bánh sắn mang bán, đứa cháu gái lần hồi nhặt lá mít về gói bánh. Cái lá nào cũng đầy bụi, nhà cửa chúng hoang chúng quách, có ít cọc tre, để đun cũng bị lấy cắp dần. Sao có kẻ vô lương tâm đến thế? Cuộc sống của đất nước còn lam lũ lắm, đầu tắt mặt tối mà nào có đủ miếng ăn, rồi mất cắp, rồi đánh chửi nhau, rồi thiên tai, địch họa, cơm độn ngu, rồi còn độn sắn. Vậy mà những chiếc lá tre kia vẫn dịu dàng, vẫn đưa ta vào cõi êm ả của tâm hồn, thật lạ biết bao. 14 tháng 12 năm 1971. Tâm hồn con người thật kỳ lạ, hay đúng hơn, tâm hồn mình thật kỳ lạ, sao có người lại vỉa hè như thế được? Tự dưng mình lại nhớ tâm, bây giờ chắc tâm nó học được nhiều rồi, và chắc cũng có nhiều thay đổi. Cuộc sống có khi nào cưng lại, nhất là với tuổi trẻ. Nhanh quá, mấy hôm nào đi học, mấy hôm nào của trong cái lớp mới dạ. Bây giờ đã ở đây, rồi ngày mai nữa, sẽ ra sao? Thực ra tâm cũng là bạn tốt và kiếm có. Rất ít người con gái khiến người ta vừa mến vừa phải kính trọng. Thầy Đàn đã nói với mình như vậy khi nhắc đến tâm. Nhớ bạn, nhớ trường, các học trò của Yên Hòa B giờ mỗi người mỗi ngả. Và phút này, ai buồn ai vui. Riêng mình, nao nao nhớ, hơi buồn một chút, mà lạ thật, nhớ ai mình cũng chỉ nhớ nét cười của họ, ai cũng có điệu cười thoải mái và dễ dàng. Lâm bây giờ ở thành phố quái quỷ nào rồi nhỉ, rồi chị Phương, Châu Phương Đùng, ôi tụi nó, nhớ làm quái gì nhỉ, xấu hổ không kìa, đừng vớ vẩn nữa. Đọc lại thép đã tôi, đêm qua dừng lại đúng ở công viên thương mại, Pavel và Tonya sắp vĩnh biệt nhau rồi. Anh trước hết là người của Đảng, sau đó mới là người của em và những người thân khác. Em có gan yêu một công nhân, nhưng lại không có gan yêu một lý tưởng. Và sau cùng, Pavel không nói nữa. Cuộc đời, tất nhiên sẽ là như thế. Nhìn mớ tóc bồng màu hạt dẻ của tôi nha, Pavel thấy ái ngại vô hạn. Anh chưa hết tình yêu người bạn thời thơ ấu. Nhưng bây giờ Pavel không còn là cậu bé Pavlusa ngày ấy nữa. Anh không yêu một lần, tình yêu đầy thi vị của buổi thiếu thời chỉ mới là nhập môn thôi sao? Thật đáng buồn, nhưng sao hai người chia tay nhau chóng vánh đến như vậy, chỉ mấy ngày thôi. Có nhiều lúc mình thấy chán những trò đời như thế. Hồi mới đọc Ostrovsky, rất thú vị với tình bạn Pavel và Tonya, nhưng bây giờ thấy nó cũng bình thường và có chút gì hơi mòn cũ. Không lẽ em mình đã già cỗi đến như vậy? Và lại, đọc nhiều lần nên cũng mất nhiều hứng thú. Mình thấy ngòi bút của Ostrovsky và anh Đức có gì giống nhau trong khía cạnh biểu hiện tình cảm. Boris Polevoy riêng biệt hơn và độc đáo hơn chăng? Mereshev và Pavel, những người đầy nghị lực và có thể nói được họ đã đi tới mục đích của đời mình. Đôi lúc, mình có cảm giác tội lỗi rằng mình đi bộ đội là tạm thời thôi. Hình như xa nhà chỉ vài ngày và không lâu nữa lại trở về Hà Nội, lại tàu dừa và cái chợ ồn ào buổi sớm buổi chiều gặp bố mẹ và các em. Chỉ thoáng một tí cảm giác về ngày ra trận, mình sẽ làm những gì trong những ngày không bình thường ấy. Thật ghê sợ khi phải vĩnh viễn xa gia đình. Kể ra, bây giờ mà chết thì thật đáng tiếc. Những ngày còn bé, những lúc đi học chẳng bao giờ phải phiền toái đến chuyện đó cả. Chỉ miên man với tương lai anh sẽ làm gì và sống ra sao. Nhưng bây giờ, những ý nghĩ đó mọc ra. Khó gì đâu, cái chết chỉ một viên đạn lạc hay một hơi bom. Sự thật bi đát đó không trừ một ai cả. 17 tháng 12. Mưa đêm cũng không còn biết mưa đông hay mưa xuân nữa. Năm nay rét muộn và rét không dữ lắm. Rét sơ sơ rồi lại ấm dần lên. Con người và thiên nhiên. 18 tháng 12 năm 1971. Tuổi trẻ đi cổ động, không thấy thầy giáo nào cả, chỉ toàn cô giáo, những cánh chim đỏ bay trong gió chiều. Mình ngạc nhiên khi nhìn con đường mòn lên đồi đá, màu tím, màu lam và mờ mờ sương. Bầu trời giống như tấm phông trên sân khấu, mọi cái đều chỉ như làm bằng giấy nếu như bọn trẻ không đánh trống hò reo trên đó. Nhiều lúc, mình ngạc nhiên và không thể nào tin được những đứa bé rất ngây thơ và kịch ngợm kia lại có lúc cao lớn bằng mình, lại mọc sâu và chống gậy và cũng khó mà tin rằng mình cũng có những phút giây như thế, mọi cái trôi nhanh. Mai là 19 tháng 12 rồi, ngày toàn quốc kháng chiến. Năm ngoái, buổi chiều như thế này, mình đang trên các bốn nghe thầy giáo giảng. Năm nay, đứng trên đồi và nghe cuộc đời mở mắt, thật không thể nào định liệu được ra sao nữa. 18 tháng 12 năm 1971 thì thế, 18 tháng 12 năm 1972 sẽ ra sao? Lúc đó có còn được ngồi mà viết thành thơ như bây giờ không? Mọi cái đều không lường trước được. Pavel khi nghe bản nhạc Ơ này quả táo, dạo dực đến nhảy lên mà khiêu vũ. Anh cũng không ngờ đó là lần khiêu vũ cuối cùng của cuộc đời mình. 3 giờ sáng, trời mưa nên tỉnh giấc, cơn mưa rất lạ, ít hạt và lốc đốc trên mái ngói. Mình cứ nghĩ đến cái gì đó đang nảy mầm. Thôi được, đồng ý gọi cơn mưa này là mưa xuân. Lúc nãy hơi mưa mát mát, bây giờ lạnh. Hôm nay viết thế thôi, lũy tre vẫn vặn mình không ngớt, cái lũy tre thân thuộc mà như anh ao ước. Không nhớ cụ thể dáng người như anh được, mọi cái đều thấp thoáng mờ ảo. Lúc này, như anh làm gì nhỉ? Lúc này, lúc này.